Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 2 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ.
Ghi nhận 3 người nhiễm biến chủng BA.5 tại Hà Nội.
Đại sứ quán Việt Nam lên tiếng về vụ 2 công dân bị bắt ở Mallorca.
Lạm phát Eurozone tăng lên mức kỷ lục mới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Để chủ động ứng phó bão số 1 và mưa lũ, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không để bị động, bất ngờ, trong đó tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền và phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, phương tiện, nhất là tàu du lịch, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển.
Bộ Tài chính đã hoàn thiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu. Đồng thời, trước bối cảnh giá xăng dầu thế giới và giá xăng dầu thành phẩm thế giới liên tục tăng, ảnh hưởng đến thị trường trong nước, Bộ Tài chính đã đề xuất phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng từ 20% xuống mức phù hợp.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thời gian qua có hiện tượng một số tổ chức cá nhân tự nhận là công ty chứng khoán quốc tế hoặc đại diện sàn giao dịch chứng khoán quốc tế hoặc tự tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế kêu gọi mời chào nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại chỉ số chứng khoán, hợp đồng phái sinh chứng khoán quốc tế trên các sàn giao dịch chứng khoán không phải do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức vận hành. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư trên các sàn giao dịch không phải do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức vận hành.
Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 mới được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, trong 63 tỉnh thành thì Bình Dương là tỉnh có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước năm 2021 với 7,12 triệu đồng một người một tháng. Xếp ở vị trí thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh với 6,01 triệu đồng một người một tháng và Hà Nội ở vị trí thứ ba với 6 triệu đồng một người một tháng. Ngược lại, địa phương đang có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước là Điện Biên với 1,82 triệu đồng một người một tháng.
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cho biết, ngày 25 tháng 6, cảnh sát Mallorca Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Hiện 2 công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, đề nghị phía Tây Ban Nha bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán.
Để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp do giá xăng dầu tăng cao, bảo đảm cơ cấu thu chi ngân sách nhà nước từ nguồn thu phí được để lại và từ nguồn ngân sách nhà nước cấp bù chi hoạt động thường xuyên của các đơn vị cảng vụ, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải phương án giảm phí lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy nội địa trong 6 tháng cuối năm 2022. Cụ thể, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đề xuất giảm 100% lệ phí ra vào cảng, bến thủy nội địa và tiếp tục giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa.
6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản đạt 5,8 tỷ đô la Mỹ, tăng tới gần 41% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là mức tăng trưởng kỷ lục của ngành thủy sản. Trong đó, hai mặt hàng là tôm và cá tra được tiêu thụ nhiều nhất, nên nhiều doanh nghiệp thủy sản đang khá lạc quan về thị trường. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam còn đưa ra dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ lần đầu tiên chạm mốc 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
Tại cuộc họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết kết quả giải trình tự gen của Bệnh viện Bạch Mai có 3 người tại Hà Nội nhiễm biến chủng BA.5. Đây là biến chủng phụ của Omicron có khả năng lây nhiễm nhiều hơn các biến chủng khác như BA.1, BA.2, nhưng mức độ nặng hay không chưa có bằng chứng rõ ràng. Các triệu chứng của 3 ca trên là nhẹ hoặc không triệu chứng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu mới công bố, lạm phát tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 6 vừa qua đã tăng lên mức kỷ lục mới, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế khu vực. Cụ thể, giá tiêu dùng tại 19 nước thành viên Eurozone trong tháng 6 tăng 8,6%, vượt mức kỷ lục trước đó là 8,1% ghi nhận trong tháng 5. Kể từ tháng 11 năm 2021, giá tiêu dùng tại Eurozone đã liên tiếp ghi nhận các mức kỷ lục khi giá năng lượng tăng vọt do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc và Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc cho biết, đơn giá điều chỉnh phí nhiên liệu áp dụng với hóa đơn tiền điện quý 3 năm 2022 từ tháng 7 đến tháng 9 sẽ tăng thêm 5 won trên 1 kWh. Với mức điều chỉnh này thì một hộ gia đình 4 thành viên sử dụng 307 kW điện một tháng sẽ phải đóng thêm khoảng 1.535 won, tương đương với 1,18 USD tiền điện.
Các hộ gia đình và doanh nghiệp tại Nhật Bản bắt đầu bước vào giai đoạn 3 tháng tiết kiệm điện để tránh nguy cơ quá tải giữa lúc nước này đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua, chính phủ Nhật Bản áp dụng giai đoạn tiết kiệm điện. Trong tháng 7, một số nhà cung cấp điện tại Nhật Bản sẽ áp dụng hệ thống chấm điểm để áp dụng quy chế thưởng cho những hộ gia đình có các biện pháp tiết kiệm điện hiệu quả. Chính phủ cũng quyết định áp dụng chấm điểm tiết kiệm năng lượng trong tháng 8, trị giá 2.000 yên, tương đương với 15 đô la Mỹ cho các hộ gia đình tham gia.
Theo Nhật báo The Times, tránh văn phòng của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kiến nghị giảm 20% VAT, cho rằng việc giảm thuế tạm thời này sẽ giảm bớt hóa đơn thuế cho hàng triệu người. Báo trên cho biết trong thư gửi các nghị sĩ vào ngày bỏ phiếu tín nhiệm tháng trước, Thủ tướng Boris Johnson nhấn mạnh cần giảm hóa đơn thuế đối với các hộ gia đình, bởi đó là giải pháp tốt nhất để mang đến sự tăng trưởng mong muốn. Hiện chính phủ Anh chưa bình luận gì trước thông tin trên.
Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol thông báo đã bắt giữ 13 thành viên của một băng nhóm Hà Lan chuyên cướp tiền từ các máy rút tiền tự động ATM tại Đức. Băng nhóm này được xác định có liên quan đến 21 vụ sử dụng chất nổ để phá hoại các máy ATM xảy ra tại miền Tây và miền Trung nước Đức. Từ đầu năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, các đối tượng đã đánh cắp khoảng 1,6 triệu euro và gây thiệt hại hơn 4 triệu euro trong quá trình phạm tội.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Bình minh phía trước, phim truyền hình dài tập về cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử chuẩn bị phát sóng trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Đây là bộ phim truyện đầu tiên về chân dung một Tổng Bí thư Đảng, ra mắt đúng dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh vị lãnh tụ cách mạng Nguyễn Văn Cử. Bộ phim tái hiện tương đối đầy đủ toàn diện thời tuổi trẻ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, qua đó khắc họa chân dung của nhà cách mạng tài năng, tràn đầy nhiệt huyết và kiên trung với lý tưởng cách mạng.
Theo Sina, Lý Tử Thất sẽ ra tòa vào ngày 4 tháng 7 để giải quyết tranh chấp kinh tế với công ty quản lý Vô Niệm Hàng Châu. Trước đó mâu thuẫn nổ ra từ tháng 10 năm 2021 khi nữ blogger khởi kiện đòi lại thương hiệu và rời công ty. Phiên tòa được cho là quyết định tương lai của nữ blogger. Cô có nguy cơ mất trắng thương hiệu mang về hàng triệu đô la Mỹ nếu thua kiện công ty. Trước khi vắng bóng, Lý Tử Thất từng là ngôi sao mạng xã hội, sở hữu khối tài sản đồ sộ và được vinh danh trong top 15 nhân vật ảnh hưởng nhất tại Trung Quốc ở hạng mục nhân vật quảng bá văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Phát biểu tại cuộc họp báo trước các trận đấu vòng bảng của giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2022, huấn luyện viên Đinh Thế Nam khẳng định đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải với tinh thần thi đấu hết khả năng, quyết tâm để giải thành công tốt đẹp. Liên quan đến trận ra quân vào tối ngày hôm nay mùng 2 tháng 7, huấn luyện viên Đinh Thế Nam đánh giá đối thủ U19 Indonesia có một số lợi thế như là đội chủ nhà và có sự ủng hộ cuồng nhiệt từ các cổ động viên trên sân nhà. Tuy nhiên ông cũng khẳng định các cầu thủ Việt Nam đủ tự tin để thi đấu một trận hay để cống hiến cho khán giả.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thông báo sẽ áp dụng công nghệ mới xác định việt vị tại kỳ World Cup năm nay ở Qatar nhằm giúp các trọng tài đưa ra các quyết định nhanh hơn và chính xác hơn. Từng được đưa vào thử nghiệm ở FIFA Club World Cup 2021 và FIFA Arab Cup năm 2021, công nghệ xác định việt vị bán tự động là một phần cải tiến của hệ thống hỗ trợ trọng tài bằng video VAR vốn đang được sử dụng trong tất cả các trận đấu của FIFA.
Tại vòng 2 Wimbledon, Rafael Nadal đối đầu với Ricardas Rabenkis, tay vợt hạng 106 thế giới. Set thi đấu đầu tiên diễn ra khá giằng co. Rafael Nadal phải tới game đấu thứ 10 thì mới giành được break để qua đó kết thúc set đấu với tỷ số 6-4. Với chiến thắng trước Rabenkis, Nadal giành chiến thắng thứ 307 ở Grand Slam, giúp anh đứng thứ 4 trong danh sách các tay vợt có nhiều chiến thắng nhất tại Grand Slam.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 trong ngày hôm nay ở khu vực phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14. Trên khu vực vịnh Bắc Bộ, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động mạnh. Khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng sóng lớn kết hợp với chiều cường, ảnh hưởng đến hệ thống đê biển và gây ngập úng ở vùng trũng thấp. Trở lại với thời tiết đất liền, dự báo mưa sẽ gia tăng dần với lượng mưa trong chiều tối và đêm nay ở phía đông bắc bộ phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 90mm. Do mưa tăng nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc hầu hết sẽ duy trì trong ngưỡng thấp từ 29 đến 32 độ. Còn với khu vực Trung Bộ, hầu khắp các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận đều có mưa. Trong đó, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 32 đến 33 độ, trong khi các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cũng chỉ từ 31 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam mạnh nên mưa sẽ xuất hiện từ sớm khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Do mưa sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam không cao, ở Tây Nguyên nhiệt độ là từ 26 đến 29 độ, trong khi các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ hầu khắp cũng dưới 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.